Chú ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là một tử tốt lành, một tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chân thuê chạy trốn vì là đứa chân thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là một tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Cũng như cha biết ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này. Cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi ta, nhưng từ ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa bà và chị em, và Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh, mà còn gọi là Chủ nhật Chúa chiên lành, một tử tốt lành, như trong Phúc âm Thánh Gioan chương 10. Chúa dùng chính cái hình ảnh của người chăn chiên ở tại Israel, tại nước Do Thái, để diễn tả về cái tình yêu của Chúa như là một người tự tốt lành sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đoàn chiên, để bảo vệ đoàn chiên. Và qua cái dụ ngôn này, chúng ta biết là những người chăn chiên ngày xưa ở nước Do Thái, ban đêm thì họ tụ họp cái đoàn chiên vào một cái nơi nào đó để có người canh giữ. Và khi trời sáng thì mỗi một tử gọi chiên của mình và dẫn chúng đi ra ngoài. Còn nếu không thì sói rừng nó có thể nó đến, nó tấn công. Cho nên họ quy tụ lại để bảo vệ đoàn chiên. Và Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh để diễn tả cho chúng ta, Ngài chính là một tử tốt lành để bảo vệ đoàn chiên. Mà Ngài bảo vệ đến độ Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Và cái người mà làm thuê đó, thì họ không có quan tâm tới đoàn chiên. Khi mà thấy sói rừng đến, gặp nguy hiểm, thì họ sẽ bỏ cuộc, họ sẽ bỏ trốn và để cho sói dữ bắt chiên và làm cho chúng tản mát. Còn kẻ chăn chiên thì chiên chiên đích thực yêu mến đoàn chiên là chính Chúa Giêsu. Dĩ nhiên trong Cựu Ước đều dùng cái hình ảnh này và chỉ về Thiên Chúa, nhưng mà Chúa Giêsu và Chúa Cha cũng là một. Và Chúa Giêsu nói với chúng ta là mệnh lệnh của Chúa Cha là sai Ngài chấp nhận hy sinh vì đoàn chiên, và Ngài tình nguyện để thí mạng sống vì đoàn chiên, chứ không phải là một sự bắt buộc nào. Nhưng mà chính tình yêu đã thúc đẩy Ngài, đã tác động Ngài, để Ngài trao ban yêu thương, là trao ban 100% cuộc sống của mình, cuộc đời của mình, để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương. Thì Chúa Giêsu đã yêu thương nhân loại chúng ta và sẵn sàng trao ban tất cả sự sống, tất cả mọi sự của Ngài, từ mình máu của Ngài, từ quyền năng tình yêu, quyền năng sức sống của một Thiên Chúa cho chính chúng ta, đến độ hy sinh chết trên thập giá. Nhưng Ngài là sự sống và là sự sống lại, cho nên Ngài chấp nhận cái chết về thể xác, để rồi Ngài sống lại với một cái xác thiên, xác thân xác phục sinh của Chúa Giêsu. và cũng bắt đầu cho chúng ta cái sự sống phục sinh đó. Mà thân xác ngày sau chúng ta cũng sống lại với thân xác phục sinh đó. Và mẹ Maria là người hưởng đầu tiên cái sự phục sinh của Chúa Giêsu, cả hồn và xác mẹ được về trời. Mẹ không bị giới hạn ở bất cứ chỗ nào, mà mẹ bây giờ có thể đến với từng người con cái ở trên trần gian. Cho nên khắp nơi, nhiều nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài hiện ra với các tông đồ. Ngài đã săn sóc các tông đồ và huấn luyện các tông đồ, để các tông đồ cũng trở nên những mục tử nhân lành, cũng dám hy sinh tính mạng của mình cho đoàn chiên, như Thánh Phêrô chẳng hạn, chấp nhận bị đóng đinh ngược, trút đầu xuống đất để chịu chết vì Chúa Kitô, để chịu chết vì niềm tin của mình. Và Chúa Giêsu, Ngài đã chết cho chúng ta, chết vì yêu chúng ta trước tiên, và chúng ta đáp trả lại cái tình yêu đó. Các tông đồ đã đáp trả trước tiên tình yêu Đức Kitô. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay, chúng ta quy tụ với nhau là vì chúng ta tin vào Chúa Giêsu là một tử nhân lành, yêu thương chúng ta đến chết vì chúng ta. Ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Chúa Giêsu quan tâm đến từng người chúng ta, và chúng ta là chiên của Chúa Giêsu, là những người con đáp trả lại tình yêu của Chúa Giêsu. Và Ngài dùng cái hình ảnh này để diễn tả cho chúng ta, những con chiên ở trong đàn thì sẽ nghe tiếng của người chủ chiên. Khi chúng ta thường xuyên nghe lời Chúa, chúng ta hiểu được cái tư tưởng của Chúa Giêsu. Cho nên một lời của ma quỷ, một lời của trần gian nói, chúng ta biết ngay không phải là lời của Chúa. Lời của Chúa kêu gọi chúng ta sống đời sống khó nghèo. Đức Trời là của những ai sống cái đời sống khó nghèo thì được hạnh phúc, vì đặt tất cả niềm tin ở nơi Chúa. Lời của ma quỷ, lời của trần gian là kêu gọi chúng ta phải làm cho thật nhiều tiền, để có nhiều tiền bạc hưởng thụ tối đa. Với bao nhiêu thứ tội lỗi, thì đó là lời của thế gian và lời của ma quỷ, lời của xác thịt con người. Và chúng ta cũng thấy trong Mát-thi-ô chương 6, Thánh Phêrô sau khi tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô con Thiên Chúa, thì ngay lập tức sau đó, khi Chúa báo là Ngài sẽ phải chịu chết, chịu khốn khổ, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại, thì Thánh Phêrô can gián Ngài ngay: xin Chúa đừng để cho thầy bị như vậy. Và Chúa nói với Phêrô là: Satan, hãy lui lại đằng sau thầy. Tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa. Cái lời của Phêrô nói là lời của con người và lời của ma quỷ. Cho nên cũng một con người Phêrô đó, trước đó là tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, là Đấng Kitô con Thiên Chúa, sau đó bị Chúa vừa trách là Satan lui lại đằng sau thầy. Chúng ta hãy coi chừng mỗi người chúng ta mang danh hiệu là theo Chúa Kitô, nhưng chúng ta không đọc lời Chúa, chúng ta không có hiểu được cái tư tưởng, cái tâm tình của Chúa Giêsu. Để chúng ta nghe tiếng mời gọi của Chúa, chúng ta sẽ theo cái tiếng của xác thịt chúng ta, theo tiếng của thế gian và của ma quỷ, để chúng ta đi theo cái con đường của hưởng thụ tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian một cách rất là cụ thể ở trong thế giới này. Và hầu như 80-90% nhân loại chúng ta đang lao vào những cái cám dỗ này, vì không còn nghe được tiếng mời gọi của Chúa nữa. Chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta. Mà khi chúng ta không còn nghe tiếng Chúa nữa, chúng ta nghe tiếng của trần gian, tiếng của ma quỷ, thì chúng ta đang xa cách Chúa. Chúng ta phải xét lại cái đời sống của chúng ta ngày hôm nay. Không phải những người xa lạ đâu. Nhiều người trong gia đình chúng ta cũng đang bị bao nhiêu cái thứ vật chất ngày hôm nay. Có người thì quá mê phim ảnh đến độ không bao giờ cầu nguyện với Chúa. Có người thì quá mê tiền bạc làm được thật nhiều tiền, không bao giờ cầu nguyện với Chúa. Có những người thì mê tính dục, mà ngoại tình, dâm ô đủ điều làm phá tan gia đình của mình, rồi ly dị, đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Có người thì mê cờ bạc, không còn tiền bạc để lo cho gia đình nữa. Rồi cả đời sống gia đình của mình cũng bị đổ vỡ, và chính mình cũng không bao giờ để cầu nguyện với Chúa nữa. Có những người thì mê danh vọng, lo cho được cái việc này, việc nọ, cuối cùng cả cuộc đời nợ nần và sụp đổ, không có giờ để hoàn toàn làm việc cho Chúa, mà hoàn toàn làm việc theo ý của mình. Cho nên cả cuộc đời chỉ khốn khổ cho mình, cho gia đình, và đời đời trong hỏa ngục nếu cứ đi cái con đường của sự dữ này. Vì vậy chúng ta phải tìm tới Thiên Chúa, tìm tới Chúa Giêsu và đọc lời Chúa mỗi ngày để chúng ta suy niệm và chúng ta hiểu được tâm tình của Chúa Giêsu. Là một Kitô hữu đã nghe lời Chúa thì không thể nào thù hận người khác, không thể nào mà lấy tiền bạc làm cùng đích đời mình, không thể nào đặt cái tôi, cái tự ái kiêu căng của mình làm trung tâm được. Vì vậy chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh của Ngài giúp cho chúng ta. Ngài đã hy sinh tính mạng vì chúng ta. Chúng ta phải đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng một tình yêu vô điều kiện, vì Chúa Giêsu đã dám phí mạng vì chúng ta để bảo vệ và cho chúng ta được sự sống đời đời. Chúng ta chỉ hưởng trọn vẹn cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu khi chúng ta dám mở lòng ra, hy sinh ý riêng của chúng ta, cái tự ái kiêu căng của chúng ta dám quên mình để yêu mến Chúa Giêsu trên hết mọi sự. Và khi yêu Chúa Giêsu trên hết mọi sự, chúng ta sẽ có thời gian đọc lời Chúa, cầu nguyện với Chúa. Vì khi yêu thì chúng ta có giờ. Khi chúng ta không có yêu Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ không bao giờ có giờ cho Chúa nữa hết. Khi chúng ta mê một cái phim 36 tiếng đồng hồ, chúng ta sẽ có giờ để coi cho hết cái phim đó. Mặc dầu nhiều khi không có giờ đủ để ngủ, chúng ta vẫn nhướng mắt lên để coi cho xong cái phim đó. Vì vậy khi chúng ta mà yêu cái nào thì chúng ta sẽ có giờ cho cái đó. Một đôi nam nữ yêu thương nhau sẽ có giờ cho nhau. Dù là bận học hành, dù bận đi làm, vẫn có giờ để nói chuyện điện thoại cả đêm. Và rồi họ đi tới tình yêu sâu xa hơn. Khi chúng ta không yêu Chúa Giêsu, chẳng bao giờ chúng ta có giờ cho Chúa. Vì vậy, hơn bao giờ hết chúng ta phải xét lại con đường mà chúng ta đang đi. Con đường đang đi của chúng ta, có phải chúng ta đã tách lìa khỏi đoàn chiên của Chúa rồi không? Chúng ta có còn nghe tiếng mời gọi của Chúa Giêsu nữa không? Chúng ta đã làm gì và đáp trả tình yêu của Chúa bằng một tình yêu vô điều kiện, như Chúa đã yêu chúng ta vô điều kiện đến dám chết vì chúng ta? Tại sao chúng ta không có dám hy sinh ý riêng của chúng ta? Tại sao chúng ta vẫn còn chạy đua theo những tiêu chuẩn của trần gian? Tại sao chúng ta không thay đổi quan niệm sống của chúng ta, mà cứ để những tư tưởng sai lạc của trần gian dẫn dắt chúng ta đi vào cái ngõ cụt của cuộc đời, đi vào cái sự chán nản thất vọng, bởi vì trần gian không có khả năng đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Chỉ có Chúa Giêsu mới cho chúng ta yêu và được yêu bằng tình yêu vô điều kiện, tình yêu quảng đại, tình yêu vĩnh cửu của một Thiên Chúa yêu thương đến với chúng ta. Chúa Cha ban cho chúng ta chính Chúa Giêsu, ngôi lời của Thiên Chúa, để mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến cho nhân loại chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vẫn dưng trước tình yêu của Chúa, thì mãi mãi chúng ta đang bị sói dữ tấn công. Chúa ra tay bảo vệ chúng ta, kêu mời chúng ta trở về. Chúng ta chỉ cần lên tiếng với Chúa là xin cứu giúp con lại Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ trợ giúp chúng ta. Ngài sẽ thương xót từng người chúng ta. Và đồng thời, qua bài phúc âm hôm nay, trong ngày lễ Mục Tử Nhân Lành, chúng ta cũng cầu nguyện cho chính Cha Sở của chúng ta, cho các linh mục trên toàn thế giới, để mỗi người cũng theo gương của Chúa Giêsu cũng trở nên những mục tử tốt lành, sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc, sức khỏe, tất cả mọi cái để phục vụ cho đoàn chiên của Chúa, cho tất cả những người giáo dân trong giáo xứ của mỗi nhà thờ, mỗi cộng đoàn, và cho tất cả các vị giáo hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ đều biết xả thân để Chúa Giêsu sử dụng mình là dụng cụ phục vụ cho đoàn chiên của Chúa nữa, để chúng ta có những linh mục thánh thiện như cha thánh họ Ars, Maria Vianney. Cha đã lo cho một cái họ đạo đã bỏ đạo từ lâu, chỉ có vài người thôi còn đến nhà thờ, và Ngài đã quy tụ không phải cái họ đạo đó mà cả nước Pháp đã đến với Ngài. Một mục tử nhân lành thánh thiện, và cũng biết bao nhiêu người khác như cha Trương Bửu Diệp chẳng hạn. Ngài sẵn sàng hy sinh tính mạng để cho đoàn chiên được sống. Ngài chấp nhận chịu tử đạo, chịu hy sinh tính mạng cho đoàn chiên. Vì vậy, khi chúng ta làm tất cả ở trong tình yêu của Chúa, nó có một cái giá trị tuyệt vời, vì chính Thiên Chúa, sức mạnh của Chúa, tình yêu của Thánh Thần Chúa tác động giúp cho mỗi người chúng ta, giúp cho các linh mục tu sĩ phục vụ cho dân thánh của Chúa theo gương của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên hơn bao giờ hết, giáo hội cần nhiều linh mục thánh thiện để quy tụ chung quanh Chúa Giêsu thánh thể, nơi bàn tiệc thánh, để nghe lời Chúa mỗi ngày, để kết hiệp nên một với Chúa Giêsu và có cái sức sống mỗi ngày của Chúa Giêsu thánh thể, mà ra đi làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa trần thế này. Có như vậy, đời sống của mỗi người chúng ta, tất cả giáo hội, từng người giáo dân cũng như từng đoàn chiên, từng chủ chiên, các linh mục tu sĩ đều theo gương của Chúa Giêsu, và mỗi người làm cha làm mẹ cũng vậy, cũng là người có bổn phận chăm sóc con cái của mình, những người dưới cái quyền mà Chúa trao phó cho người làm cha làm mẹ, để hết tâm hồn cầu nguyện và lo cho con của mình. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp cho mỗi người chúng con theo gương Chúa Giêsu và đáp trả tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu, để mỗi ngày chúng con thực sự là những nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa thế gian này.